3. Nguyệt phỏng y giới. Giới chứa vải quá 1 tháng. 3.1. Giới tướng. Văn giới.
Âm. Chế tội: đại thừa vị chúng bất phạm, tự vị diệt phạm. Nhược tỳ kheo ni y dĩ cánh, kahina y dĩ xả. Nhược tỳ kheo ni đắc phi thời y, dục tu tiện thọ, thọ dĩ, tật tật thành y. Nhược túc giả thiện, nhược bất túc giả, đắc súc nhất nguyệt, vị mãn túc cố. Nhược quá súc giả, ni tác kỳ, ba vật đề. Nghĩa: thuộc về chế tội, đại thừa vì chúng thì không phạm, nhưng tự vì mình thì phạm. Nếu tỳ kheo ni đã có đủ năm y, đã xả y công đức, nếu được y phi thời, cần dùng thì thọ. Thọ rồi phải lập tức may thành y. Nếu đủ thì tốt, nếu không đủ thì được phép tích chứa 1 tháng để kiếm cho đủ vải. Nếu chứa quá 1 tháng, thì phạm ni tác kỳ, ba vật đề.
3.2. Duyên khởi. Lúc bấy giờ, Đức Phật ngự trong vườn kỳ thọ cấp cô độc tại nước Xá Vệ. Khi ấy, có một vị tỳ kheo có chiếc tăng già lê đã cũ và hư rách. Ông tự nghĩ rằng,
Đức Thế Tôn đã kiết giới cho quý tỳ kheo, y đã cũ, kashina y đã xả, thì cho phép chứa y dư trong 10 ngày. Nếu chứa quá hạn thì phạm tội xả đọa. Nhưng tăng già lê này của ta đã cũ và hư rách, trong thời gian 10 ngày lại không thể sống kịp. Vậy hôm nay ta biết làm sao đây?
Ông liền đem ý nghĩ ấy nói với một tỳ kheo đồng bạn. Thầy tỳ kheo đó, vì bạn nên đem việc đó bạch lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn do nhân duyên này tập hợp chúng tăng, cho phép tỳ kheo được phép chứa vải để may y, cho đến khi nào được đầy đủ kích thước quy định thì may. Lúc bấy giờ, lục quần tỳ kheo nghe Đức Thế Tôn cho phép chứa thêm vải, cho đến khi được đầy đủ để may y. Các thầy lục quần đó có vải phấn tảo và các vải khác, nhưng các thứ vải này không cùng một thứ, nên các thầy lấy vải phấn tảo đem giặt nhuộm và chấm điểm tác tịnh ở 4 góc. Sau đó đem gửi cho các tỳ kheo thân hữu, rồi đi du hành trong nhân gian. Các vị tỳ kheo nhận giữ hộ y, thấy các thầy tỳ kheo lục quần đi lâu mà không trở về, nên đem các y ra phơi nắng. Do đó, các tỳ kheo khác trông thấy, xét hỏi và biết đó là y của các thầy lục quần tỳ kheo. Trong số đó có những vị thiểu dục, nghe thế liền hiềm trách các thầy lục quần tỳ kheo, rồi đem việc đó bạch lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn cho tập hợp tăng mà kiết giới này, cho phép quý tỳ kheo khi chứa vải chưa đủ để may y, mà có lòng mong muốn được y thì được chờ trong 1 tháng để kiếm cho đủ vải. 3.3. Cụ duyên. Giới này đầy đủ 6 duyên thì thành phạm tội. 1. Ba y đã cũ và hư. 2. Vải thiếu không đủ để may. 3. Vì đổi ba y, định thay thế y cũ. 4. Không thuyết tịnh khi may ba y. 5. Không có nhân duyên. 6. Quá kỳ hạn 1 tháng. 3.4. Phạm tướng. Nhược tỳ kheo ni. Ý nghĩa danh từ tỳ kheo ni đã giải thích ở trước. Y dĩ cánh, kashina y dĩ xả. Nghĩa là năm y đã may và nhuộm xong, y công đức cũng đã xả. Nhược tỳ kheo ni đắc phi thời y. Nghĩa là được bố thí vải không đúng thời. Thời nghĩa là sau khi tự tứ 1 tháng, không có y kashina. Sau khi tự tứ 5 tháng, có y kashina. Phi thời nghĩa là đã quá thời hạn quy định. Có nhân duyên là y cũ rách, trong lúc chưa đúng thời hạn mà mong muốn được vải may y. Trong luật Thiện Kiến quyển 14 thuyết minh, thời y nghĩa là một tháng cuối mùa hạ và 4 tháng mùa đông. Đó là thuộc về thời y, còn 7 tháng kia là phi thời. Phi thời y nghĩa là những chiếc y theo thứ lớp của tăng mà được, theo thứ lớp của chúng mà được, hoặc là được một mình. Tăng nghĩa là chỉ cho tất cả chúng tăng. Chúng là những người học luật, hoặc học A Tỳ Đàm, học Tu Đa La. Nếu không đủ, nghĩa là những thứ vải vụn chưa đủ để may y, thì được phép để trong 1 tháng. Vọng đắc nghĩa là ở trong tăng trông mong được, hoặc ở trong chúng trông mong được, hoặc ở trong thân hữu trông mong được, hoặc ở trí thức trông mong được, hoặc ở chỗ phấn tảo trông mong được, hoặc là vật của mình trông mong được. Đó gọi là vọng đắc. Dục tu tiện thọ, thọ dĩ tật tật thành y, nhược túc giả thiện. Nguyên do vì y cũ bị hư rách nên không muốn thọ trì, cần phải may y khác. Nếu một trong 5 y bị hư rách thì được phép may y khác giống như y đó, nhưng không được thọ nhận nhiều. Cũng không được dùng mánh lới khôn khéo nói rằng cần phải chờ có đủ vải cùng màu. Như trường hợp y màu xanh thì nói phải chờ có đủ vải màu xanh, hoặc y màu đỏ, vàng, mộc lan thì nói phải chờ có đủ vải cùng giống những màu đó. Hoặc cho rằng vải dày, mỏng, hạn lượng, thước tất không đồng, tham lam trong mong tích chứa những thứ giống nhau. Hoặc cho là những loại vải không giống, chờ có những thứ vải giống nhau. Những trường hợp trên đều là những sự tham lam, mong cầu cho được, chứ thực sự không phải là trường hợp cần thiết. Đó đều thuộc về những điều cấm chế trong luật vậy. Nếu được vải lúc phi thời, khi thọ rồi thì phải mau chóng may thành y để bổ sung vào chiếc y thiếu trong số 5 y. Cho nên nói rằng nhược túc giả thiện, tức nghĩa là nếu đủ thì tốt. Trong vòng 10 ngày, nếu có đủ vải cùng một thứ thì phải cắt may như trên. Nếu không may, qua đến ngày thứ 11, tùy theo vải nhiều ít mà bị mắc tội xả đọa. Nhược bất túc giả, đắc súc nhất nguyệt, vị mãn túc cố. Nghĩa là khi được vải, nếu không đủ thước tất để may thành y, thì xin được phép tích trữ trong vòng 1 tháng. Sở dĩ được phép tích chứa trong vòng 1 tháng là vì muốn tìm xin cho có đủ vải để may y. Nhược quá súc giả, ni tắc kỳ ba vật đề. Nghĩa là nếu tỳ kheo ni lúc phi thời được vải cùng một thứ đủ để may thành y, thì trong vòng 10 ngày phải cắt may cho thành y, hoặc tịnh thí, hoặc sai cho người. Nếu không cắt may thành y, hoặc không tịnh thí, không sai cho người, đến ngày thứ 11, khi minh tướng xuất hiện, thì phạm tội xả đọa. Nếu trường hợp vải cùng loại không đủ, đến ngày thứ 11 có đủ, thì ngay ngày thứ 11 phải cắt may thành y. Nếu không may thành y, không tịnh thí, không cho người, thì đến ngày thứ 12, khi minh tướng xuất hiện, tùy theo số lượng vải nhiều hay ít, đều phạm tội ni tắc kỵ ba vật đề. Cứ như thế, cho đến ngày thứ 29 cũng vậy, nếu vải may y cùng thứ không đủ, đến ngày thứ 30, dù rằng đủ hay không, cùng thứ hay khác loại, chính trong ngày ấy phải cắt may thành y, hoặc may vài đường, hoặc tịnh thí, hoặc cho người. Nếu không cắt may thành y, không tịnh thí, không sai cho người, đến ngày thứ 31, khi minh tướng xuất hiện, thì phạm tội ni tắc kỵ ba vật đề. Y xả đọa này nên xả cho tăng, hoặc nhiều người, hoặc một người, không nên xả biệt chúng. Nếu xả không thành, thì phạm tội đột kiết la. Người xả y nên đến trong tăng đúng như pháp làm lễ tác bạch xả. Về pháp tác bạch xả y đã thuyết minh ở trên, trong tăng nên sai người có khả năng yết ma, cho phép tỳ kheo ni ấy sám hối, sau đó mới thọ sám hối. Tác bạch nhị yết ma, rồi trả y lại cho tỳ kheo ni ấy. Nếu đã xả y trong chúng tăng rồi mà tỳ kheo ni không được tăng trả y lại, thì tăng phạm tội đột kiết la. về pháp Bạch Nhị Yết Ma như trên đã thuyết minh. 3.5. Tinh chế. Nếu tỳ kheo ni xả y rồi, khi trả lại, có tỳ kheo ni nào bảo rằng đừng trả, người bảo đó phạm tội đột kiết la, hoặc đem làm tịnh thí, hoặc sai cho người, hoặc đem làm ba y, hoặc làm y trợ thân, hoặc cố làm hư, hoặc làm cháy, hoặc làm y biến dạng, hoặc thường lấy đắp mặt, tất cả đều phạm tội đột kiết la. 3.6. Kim chế. Tỳ kheo thì đồng phạm, ba chúng sao phạm tội đột kiết la. 3.7. Khai duyên. Những trường hợp không phạm, nghĩa là trong vòng 10 ngày, khi những thứ vải cùng loại đã đủ, thì ngay trong ngày đó phải cắt may thọ trì, hoặc là tịnh thí, hoặc là sai cho người, vân vân, thì không phạm tội. Nếu các thứ vải cùng loại không đủ, đến ngày thứ 11 cho đến ngày thứ 29, số vải cùng loại đã đủ, thì ngay trong ngày đó phải cắt may thành y để thọ trì hoặc tịnh thí, hoặc sai cho người thì không phạm tội. Nếu đến ngày thứ 30 hoặc đủ vải hoặc không đủ vải, các thứ vải cùng loại hay không cùng loại thì cũng phải cắt may thành y ngay trong ngày ấy để thọ trì hoặc tịnh thí hoặc cho người thì không phạm tội. Trường hợp tưởng rằng bị cướp, tưởng bị mất, tưởng bị cháy, tưởng bị nước cuốn trôi, vì thế nên không cắt may, không tịnh thí, không sai cho người thì không phạm tội. Hoặc trường hợp y bị cướp, y bị mất, y bị cháy, y bị nước cuốn trôi mà lấy mặt, hoặc người khác cho mặt, hoặc làm mền thì không phạm. Hoặc vị tỳ kheo nhận gửi vải kia mạng chung, hoặc đi xa, hoặc thôi tu, hoặc có nạn giặc cướp, bị ác thú làm hại, bị nước lớn cuốn trôi, vân vân. Những trường hợp như thế, dù không cắt may thành y để thọ trì, không tịnh thí, không sai cho người, đều không phạm. 3.8. Tập giải. Người đệ tử xuất gia, trong tâm phải luôn luôn xa lìa tham luyến, giữ gìn chánh niệm hiện tiền, xa lìa tăng thượng mạng. Đối với các y phục, tùy duyên được, nên sinh tâm hoan hỷ tri túc. Sự thọ dụng phải có chánh tri kiến, vì giúp cho thân thể được an ổn, vì che sự hổ thẹn mà mặc, không nên mong cầu tích chứa, phòng ngại cho đạo nghiệp. Trong Tỳ Nại Gia quyển 7 thuyết minh, nếu chứa nhiều y, phải thường xông, phơi, xếp, cất, thành ra nhiều việc, sẽ bỏ bê việc ngồi thiền, tư duy, lạy Phật, niệm Phật, tụng kinh, lễ sám. Vì thế cho nên, cần phải tri túc, nếu y cũ hư rách, không kham thọ trì, thì được phép may y mới, nhuộm thành hoại sắc, đổi y cũ mà thọ trì. Nếu vải không đủ, thì được đình hoãn việc may y lại trong 1 tháng, chờ cho đủ vải. Nếu trong vòng 1 tháng mà vải cũng không đủ, thì phải làm pháp tịnh thí, vì nghiêm trì tịnh giới không được trái phạm. Tùy theo luật nghi, thú hướng cảnh niết bàn, nếu thực hành được như vậy mới là chân Phật tử.